Dạ thưa thầy, con hỏi về cái cách phát âm của chữ V á, phá gá vá tô, thì tức là mình phát âm là V hay là W? Tại có một số vị á, trước đây dạy con á là W, W là đó thì
V, V thôi, chẳng có
V,
bởi vì á,
V như mình
phá gá, bởi vì chữ gá đó, chữ gá là mới đọc là G, G rồi, mà nếu mà mình đọc á, mình đọc mà W nữa thì nó sẽ là nó sẽ trùng với chữ G. À, cho nên là ví dụ như trong phá gạ vạ tô, mà nếu mà chữ vạ đó mà đọc quá nữa đó là thành nó phá qua qua tô luôn. Phải không? À, phá gạ qua tô luôn, cho nên nó rất khó đọc. Ví dụ như mình đọc là văn đa mi phần tê, chứ đâu có ai đọc văn đa mi phần tê đâu. Nên là V là đọc V thôi.
Xin thầy cho phép con hỏi, nghe thầy nói nhiều về tam quy và ngũ giới, thì không biết là ngũ giới thì con biết rồi, nhưng mà tam quy không biết là gì.
Tam quy, tam quy đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì thường thường á là mình ở Việt Nam mình á là hiểu cái tam quy này sai dữ lắm. Tam quy là mình cứ nghĩ là nói là quy y Tam Bảo, nhưng mà thực ra đó là mình quy y cái chùa nào đó, nói con quy y cái chùa đó rồi, nhưng là quy y cái chùa chứ đâu phải quy y Tam Bảo. Rồi con quy y với hòa thượng đó rồi, rồi nhiều khi là nói là bây giờ cái hòa thượng đó tịch rồi đó, bây giờ làm sao? Tức là mình quy y Tam Bảo mà mình cứ nghĩ là quy y cái ông thầy, hay là quy y cái chùa, hoặc là quy y tông phái này tông phái khác thì đều là sai. Tức là quy y Tam Bảo ở đây đó, tức là quy y ba cái ân đức của Phật, Pháp và Tăng. Tức là nếu Phật á là chữ Phật luôn, chứ không phải là Phật nào hết. Tại quy y là quy y chữ Phật, chứ không phải là quy y Phật nào cả. Vì vậy cho nên á, trong quy y Phật á là có nghĩa là quy y cái đức tính giác ngộ. Mà đức tính giác ngộ đó chính là cái trí tuệ sáng suốt. Chữ Phật á là có nghĩa là giác. Chữ Bút, chữ Bút Buddha là cái người giác. Buddha, Buddha mà có cái động từ là Buddhati. Buddhati có nghĩa là biết, là thông suốt, hoặc là giác. Cho nên là chữ Buddha thì được dịch là giác giả. Buddha là giác giả. Giả tức là cái người, tức là người giác ngộ. Buddha là người giác ngộ. Buddha cũng có nghĩa là sự giác ngộ. Cho nên nó là tiếng Anh gọi là enlightenment. Enlightenment tức là sự giác ngộ. Enlightenment là Đức Phật đó, là bậc giác ngộ. Cho nên là chữ Phật đó, có nghĩa là giác ngộ. Mà giác ngộ đó tức là cái trí tuệ sáng suốt. Vì vậy cho nên là sáng suốt là Phật. Cái tâm mà hoàn toàn sáng suốt là Phật. Cái tánh biết, tức là khi cái tánh biết mà hoàn toàn sáng suốt thì đó tính là cái mà người ta gọi là Phật tánh. Chứ thực ra là tánh biết sáng suốt. Như vậy á, quy y có nghĩa là nương tựa hay là y cứ hay là theo sự sáng suốt. Y cứ trên sự sáng suốt hay là làm theo sự sáng suốt. Hay là nương tựa nơi sự sáng suốt. Vì sự sáng suốt là cái đức tính. Còn cái một cái vị Phật tên gì, tên A, tên B gì đó, đó là cá nhân cái vị đó. Thực ra cái cá nhân không quan trọng, mà cái sự giác ngộ của vị đó mới là quan trọng. Cho nên là cái sự giác ngộ đó chính là cái sự sáng suốt. Thứ hai á, chữ Pháp á, chữ Pháp là có một đức tính của Pháp là tịch tịnh. Đức tính của Pháp là tịch tịnh. Tịch tịnh tức là nói như thế nào là nói như vậy, chứ không phải là mình gán vô lung tung đủ thứ rồi mình tưởng tượng lung tung đủ thứ là cái đó không phải là Pháp. Mà Pháp á, là bản thân của Pháp á, là tịch tịnh. Vì vậy cho nên á, là một cái người mà cái tâm trí mà định tĩnh á, thì khi đó mới là thể nhập được cái sự tịch tịnh đó của Pháp. Vì vậy cho nên á, chữ Pháp á, là chính là định tĩnh. Thứ ba chữ Tăng á, chữ Tăng là được mình bữa nào mình đọc trong kinh á, đọc học kinh á, thì là có cái bài kinh là Sangho Visuddho Varadakhi Nayo. Sangho Visuddho tức là Tăng là thanh tịnh. Thanh tịnh tức là trong lành. Bây giờ đó mình á, thường thường là nếu mà không dạng ra thì mình nói là quy y Tam Bảo là mình không biết quy y cái gì cả. Là Tam Bảo cái gì mình cũng biết, mà quy y là sao mình cũng không biết. Thành ra quy y xong rồi cái là mình biết rằng là mình có làm cái lễ quy y. Rồi bảo về là không biết làm cái gì, không biết làm cái gì để mà quy y Tam Bảo cả. Thì có thể là ăn hiền ở lành hay là tu tập hay là giữ giới này kia rất, nhưng mà đều mình cứ nghĩ là cái trường đó là một trường khác, còn quy y Tam Bảo là một trường khác. Nhưng mà thực ra đó là cái quy y Tam Bảo mới là cái chính, còn làm tất cả những cái khác là để thực hiện cái quy y Tam Bảo đó thôi. Thì trong quy y Tam Bảo đó là như thế này: thân quy y Tam Bảo, khẩu quy y Tam Bảo và ý quy y Tam Bảo. Cho bây giờ mình nói mình quy y Tam Bảo là mình là ai? Mình là một cái tên không vậy thôi chứ đâu có là ai. Chỉ có cái thân mới là có này. Thân mới quy y Tam Bảo này, khẩu mới quy y Tam Bảo này, ý mới quy y Tam Bảo. Mà thân khẩu ý quy y Tam Bảo là thế nào? Thân hành động sáng suốt tức là thân quy y Phật. Thân hành động định tĩnh tức là thân quy y Pháp. Thân hành động trong lành tức là thân quy y Tăng. Thân hành động sáng suốt tức là quy y Phật. Thân hành động định tĩnh tức là quy y Pháp. Thân hành động trong lành tức là quy y Tăng. Bây giờ khẩu, khẩu tức là nói năng á, nói năng sáng suốt tức là quy y Phật, nói năng định tịnh tức là quy y Pháp, nói năng trong lành tức là quy y Tăng. Rồi suy nghĩ tức là về tâm, tức là hành động nói năng là thuộc về thân, còn thuộc về tâm á, thì là suy nghĩ hay là nói chung là tất cả các cái tâm. Nhưng mà mỗi cái tâm mà khởi lên cái á, cái tâm nó khởi lên cái gì đó thì phải là trong lành. Tức là thân hành động trong lành, khẩu nói năng trong lành và ý suy nghĩ trong lành thì như vậy gọi là quy y Tăng. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là có 8 cái pháp đưa đến bậc thánh, đó là quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới. Tức là có 3 cái quy y Tam Bảo là với người giữ ngũ giới thì là có thể trở thành bậc tu đạo hoàng. Tại vì một người mà nếu mà cứ là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là lúc nào cũng quy y Tam Bảo, thì nổi cái chừng đó thôi cũng đắc đạo rồi, cho đừng có nói là. Nhưng mà một khi người mà đã hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì đương nhiên là không phải là ngũ giới thôi, mà lúc đó là cái người đó là hành động nói năng suy nghĩ gì cũng trong lành hết. Trong lành là giới rồi đó, định tĩnh là định rồi, sáng suốt là tuệ rồi, cho nên trong đó nó đã đầy đủ giới định tuệ rồi. Đầy đủ giới định tuệ cho nên là một cái vị mà được đắc quả tu đạo hoàng á, được gọi là tình tín bất đồng nơi Tam Bảo. Tình tín bất đồng nơi Tam Bảo có nghĩa là cái vị đó là luôn luôn hành động nói năng suy nghĩ gì cũng sáng suốt định tĩnh trong lành hết, thì như vậy sao mà không đắc quả tu đạo hoàng được. Cho nên là mà tam quy là một hành động cụ thể hàng ngày, chẳng phải là tam quy là mình quy y cái ông thầy này, quy y cái chùa kia, rồi quy y ông Phật nọ, rồi quy y cái tông phái kia, là cái đó là không phải. Cái trường đó nó không có liên hệ gì tới cái việc mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành hết. Cái trường mà hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành là việc làm của mỗi người trong từng giây từng phút, không có liên hệ gì đến ông thầy, cũng không liên hệ tới ông Phật luôn, không liên hệ tới cái gì hết. Mà khi mà mình đã hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là lúc đó là không phải là mình có liên hệ với Phật nào hay là tăng nào hay chùa nào nữa, mà lúc đó là mình liên hệ thẳng với lịch, với chân lý, với pháp, không phải liên hệ cá nhân ai hết. Phật thì là chư Phật, pháp thì tất cả chân lý, còn tăng thì là sự trong lành hiền thiện. Cho nên đó là cái quy y Tam Bảo là vượt khỏi thời gian không gian, tức là ở đâu mà sáng suốt định tĩnh trong lành là ở đó là quy y Tam Bảo, chứ không phải là phải ở cái chùa này hay chùa kia, hay là phải ở ông thầy này ông thầy đó. Ông thầy á là ông chỉ là dạng cho mình biết tam quy là sao, hay là ông là truyền giới tam quy ngũ giới cho mình, thì cái ông đó, ông thầy đó có thể là ông thầy mình. Nhưng mà ông thầy mai mốt ông sai là mình vẫn là quy y Tam Bảo, chẳng phải cái là tôi không biết bây giờ tôi quy y Tam Bảo ông thầy đó rồi mà bây giờ ông sai rồi, bây giờ tôi không biết làm sao, sao không biết sao được. Ông sai kệ ông nhé, bản thân ông sai tức là ông cũng không có quy y Tam Bảo rồi, phải không? Ông sai tức là ông không sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là ông không có quy y Tam Bảo rồi, thế còn mình quy y ông gì nữa? Mình quy y Tam Bảo cho sao quy y ông được, bởi vì ông là ông sai rồi, làm sao mình quy y ông? Cho nên không phải là quy y một vị thầy. Nhưng mà cái vị thầy đó là cái vị thầy có thể là mình nhận vị đó làm thầy, vì cái vị đó là có thể hướng dẫn cho mình tu tốt trên đường đạo thì được, chứ không phải quy y ông đó. Quy y là khác. Rồi ai hỏi tiếp?
Dạ thưa sư cho con hỏi. Có nhiều khi là nếu giả sử như ví dụ trong trường hợp của con á, thường thường mình nếu mà mọi việc bình thường mình cảm thấy là mình không có lo sợ gì, không sợ hết, nhưng mà tự nhiên đụng chuyện mình mới thấy được cái nỗi sợ. Lấy ví dụ chẳng hạn như phải cần tiền đóng tiền học cho con, phải giải quyết một số thứ, tự nhiên mình cũng giải quyết nhưng mà người mình căng thẳng, mình đối xử với mọi người một cách nóng nảy, bực bội và có thể gây những cái xích mích. Vậy thì thưa sư giúp giùm nhân ạ, gặp những cái trường hợp như vậy thì mình có những cái thái độ như thế nào, hay mình xử sự như thế nào để mà gia giảm bớt và nó giúp mình bớt đi cái sợ, hay là dần là chuyển hóa hết cái nỗi sợ đó. Dạ cảm ơn sư.
Tất cả những cái sợ hãi, lo lắng hay hoặc là những cái hành động sai lầm gì đó đều phát xuất từ không có quy y Tam Bảo. Tức là nếu như lúc đó mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mình đang quy y Tam Bảo đó, thì mình không thể nào mà mình làm cái điều gì sai. Mình không làm cái điều gì sai cho nên mình không có là bức rứt khó chịu hay là cái gì đó. Thì trong đời sống á, nếu một người mà thường quy y Tam Bảo, tức là lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành trong hành động nói năng suy nghĩ, thì sẽ không có tạo ra những cái sai lầm, và cái người đó đủ cái sáng suốt, tức là đủ quy y Phật nè, đủ sáng suốt để mà nhận định là mình nên làm gì, mình nên nói gì. Thì lúc đó đó là mình sẽ trầm tĩnh. Ví dụ như một cái chuyện gì đó mà có thể xảy ra, nhưng mà xảy ra thì mình là lo sợ trước, mình tưởng tượng ra rồi mình lo sợ. Cho nên thực tế đó là nếu mình cứ sáng suốt định tĩnh trong lành thì là lúc đó mình sẽ giải quyết, chứ còn mình không có sợ trước. Cũng giống như kiểu mà mình sợ là tới ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế đó, mình sợ. Thì có người hỏi thầy, nhưng mà thầy nói bây giờ sờ cũng như không. Từ bây giờ mình sờ và từ đó tới đây, à, từ đây tới đó là mình đau tim mất rồi. Cho nên là sờ gì tới đó, chừng đó tới đó rồi hay chứ, chứ đâu cần gì mà sợ. Cho bây giờ mình tỉnh trước nó cũng như không. À, do đó đó, như vậy á, khi cứ mình cứ lo sợ hoặc mình suy nghĩ hoặc mình thế này thế kia, tức là không quy y Tam Bảo. À, bây giờ muốn hết á, là cứ quy y Tam Bảo là tốt nhất. Tức là cứ trở về sáng suốt định tĩnh trong lành với thực tại. À, là cứ như vậy á, tức là lúc bình thường hàng ngày mình làm từ khi thức dậy cho đến khi mình đi ngủ. Mà cái thời gian mà mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành được nhiều thì tự động mấy cái kia nó giảm đi. Hoặc là bây giờ đang một cái chuyện mà lẽ ra là mình nổi giận lên, mình nói lung tung, thì bây giờ mình quy y Tam Bảo lại liền, tức là mình sáng suốt định tĩnh trong lành lại ngay nơi mình liền. À, mình định nói lên cái thì bây giờ thân khẩu phải là quy y Tam Bảo, khẩu phải nói năng sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thay vì mình nói tầm bậy. Hay là thân mình nó là đập bàn đập ghế hoặc là đánh đập gì lung tung á, thì bây giờ thân phải quy y Tam Bảo, thân phải hành động sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Còn mình là mình buồn lo lắng là bởi vì suy nghĩ chuyện này chuyện kia lo so sợ, bây giờ mình cứ quy y Tam Bảo đi, tức là cứ trở về sáng suốt định tĩnh trong lành với thực tại đi, thì tự nhiên là hết rồi. Nhưng mà tại vì là mình á, mình thiếu cái tinh tấn đó. Tinh tấn tức là thường ngày mình trở về trọn vẹn với sống với thực tại, trong sáng với thực tại, mình thiếu cái đó. Thường trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại chính là quy y Tam Bảo, bởi vì lúc đó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Cho nên là thường ngày mà mình làm việc gì mình cũng biết mình làm việc gì, việc đó mình đi mình biết mình đi, mình làm việc gì mình biết việc đó, thì như vậy là quy y Tam Bảo đó. Tức là thấy cái chuyện gì mình cứ quy y Tam Bảo, chuyện gì mình quy y Tam Bảo, à, thì là sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện trên cuộc đời này. Vì vậy cho nên quy y Tam Bảo là cái đầu tiên vô cùng quan trọng. Nếu như mình hiểu đúng quy y Tam Bảo thì quy y Tam Bảo là vô cùng quan trọng. Cứ không tin cứ về bây giờ từ nay về làm thử cho coi. Mà hễ đã quy y Tam Bảo tức là thiền đó, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành là quy y Tam Bảo này, thần đồng chú tâm quan sát là quy y Tam Bảo này, trở về là tròn vẹn trong sáng về thực tại là quy y Tam Bảo này. Đó, cho nên là bây giờ mình thiếu quy y Tam Bảo. Có nhiều người đó, có nhiều người khi mà họ đã ứng dụng được thì họ thấy là trước đây sao mình nóng nảy lung tung hết, mà sao bây giờ chuyện gì đến mình cũng là thấy là nhẹ nhàng thoải mái. À, tức là thấy rất rõ. À, thì cái đó là một cái cách nói khác, đó chính là quy y Tam Bảo. Mình chỉ sống đúng với sự sáng suốt định tĩnh trong lành thôi. Tức là quy y Tam Bảo thôi. Rồi, ai hỏi tiếp?
À, kính bạch sư, hôm nay con đến đây nghe sư giảng. Thật sự ra thì khi sư giảng về đảnh lễ Tam Bảo và dạ về quy Tam Bảo, sẵn nhân dịp này thì con xin hỏi là hồi trước vào sư có viết về cái sách về vấn đề quy y. Đối với những người Phật tử mà chưa có quy Tam Bảo, không biết cái pháp quy Tam Bảo, họ phải làm những điều kiện gì, và khi đó lỡ họ có bất hiếu đối với cha mẹ rồi, bây giờ họ biết được Phật pháp đó, thì họ để làm sao để họ dễ dàng được quy Tam Bảo? A Di Đà Phật.
Thì thực ra quy Tam Bảo đó, thì thường thường là người ta nghĩ đến một cái lệ, mà đến đó đó thì là giống như là vị sư sẽ đọc là Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa đại khái vậy, xong rồi Bụt Thăng Saranang Gacchami, Thăm Mang Saranang Gacchami đó, rồi cái đọc thêm mấy cái giới ngụ giới là panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami gì đó, thì là tức là trở thành là một người Phật tử quy y Tam Bảo. Thì cái đó là nói về nghi lễ, và trong cái nghi lễ đó đó thì cũng là nhắc cho mình quy y Tam Bảo rồi giữ ngụ giới. Nhưng mà đa phần á thì là người ta về cái chuyện ngụ giới á thì người ta có giữ, nhưng mà quy y Tam Bảo thì người ta không biết làm gì. À, thì hồi nãy thầy đã nói rồi đó, thực ra nếu một cái người mà họ không có quy y Tam Bảo với ai hết, nhưng mà họ lại là sống sáng suốt định tĩnh trong lành, hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành, và họ giữ ngũ giới, tức là họ không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say, thì người đó là Phật tử đó. Cái nghi lễ đó nó thật ra không quan trọng. Cái nghi lễ đó là chỉ là giống như là một cái lễ để cho nó trình trọng, để cho nó có tâm lý vậy thôi. Trên thực tế là để tăng đức tin, hay là để cho nó trình trọng, làm cho cái tâm lý người ta là yên ổn hơn. Thì có đúng là như vậy. Ví dụ như có nhiều người là họ đang sợ hãi lo lắng vì một cái chuyện gì đó, ta nói vô quy y Tam Bảo, lên bằng thờ rồi thì thắp hương rồi đàng hoàng quỳ đó, rồi đọc theo cái là tự nhiên họ hết. Bởi vì cái đó là một cái niềm tin, nó cũng là một cái bước quan trọng mà để mà phá đi những cái mà lo lắng sợ hãi đó đi. Vì vậy cho nên họ vượt qua khỏi những cái tai nạn. Tất nhiên là nó khi quy y Tam Bảo như vậy là nó có một cái năng lực gì đó, nhưng mà cái chính là cái mà ví dụ như họ là cái người mà không theo tôn giáo, người đó không có theo đạo Phật mà cũng không có theo đạo nào hết trơn á, nhưng mà nếu họ sống sáng suốt định tĩnh trong lành và họ giữ ngũ giới thì người đó là người Phật tử á. Tức là nếu mà đúng là hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt định tĩnh trong lành và đồng thời giữ ngũ giới nữa thì tức là người đó là Phật tử, dù là đi nhà thờ cũng vẫn là Phật tử. Cho nên không phải là kiểu giống như phải vào cái chùa đó rồi thì phải quy y là nó theo cái đó, mà bây giờ đó cái đó nó mang tính tổ chức. Cho trong thời Đức Phật á là Đức Phật năm vị Kiều Trần Như, Đức Phật ngài giảng xong và năm vị đó đắc quả A La Hán thì tự động trở thành là vị Tỳ Kheo. Cho nên gọi là Ehi Phikkhu, chữ Ehi Phikkhu hay là Ehi Upasika, tức là một người đó đó là tự động trở thành thiền nam, hay là tự động trở thành tín nữ, hay là tự động trở thành tỳ kheo, mà không hề có, chưa có nói là phải giới luật gì, chứ phải nói cái gì hết đó. Thì cái đó đó mới gọi là Ehi này. Thì tức là nó tự động nó đạt được cái tiêu chuẩn đó mà không cần qua một nghi lễ gì hết, cho nên là gọi là Ehi. Nhưng mà ví dụ như có người á thì mình thấy là cần phải làm lễ trong chánh điện, cần phải là trang nghiêm thanh tịnh để cho họ là họ tăng niềm tin hơn, nhưng mà có nhiều người thì lại là làm như vậy họ lại cảm thấy rườm ra. Mình chỉ cần là đặt cho họ một cái pháp danh, hay là nói cho họ là tam quy ngũ giới là sao, xong là xong, là họ hiểu rồi, là họ cứ làm thôi. Thì cái đó nó không có, không phải là quy định, ngay trong thời Đức Phật cũng không có quy định gì cả, về sau mới là quy định. Có ai hỏi gì nữa không?
Dạ thưa thầy, có hỏi câu, ví dụ như bây giờ là Phật tử khi mà niệm chú hoặc là đọc kinh đó, ví dụ mình nói đơn giản là ví dụ như chú Đại Bi đi, khi mình đọc bằng cái tiếng Phạn hoặc là cái tiếng Phạn dịch âm ra, thì so với cái người mà người ta đọc cái câu mà bằng tiếng Việt chẳng hạn, như nó tương tự như vậy đó, thì người ta nói là nhờ cái âm của tiếng Phạn thì nó có giá trị hơn, có phải không ạ?
ít nhất là nếu mình đọc đúng theo cái nguyên văn cái tiếng Phạn thì nó tốt hơn. Bởi vì là cái câu tiếng Phạn đó đó phiên âm qua tiếng Hoa thì ví dụ như Samma Sambuddho thì phiên âm qua tiếng Hoa đó họ cũng có thể là đọc là Samma Sambuddho gì đó, nhưng mà họ đọc bằng cái phiên âm tiếng Hán, nhưng mà khi cái chữ Hán đó đó thì người Tiều đọc khác, người Quốc Đông đọc khác, rồi người Bắc Kinh đọc khác. Do đó đó là cứ phiên âm thì phiên âm bằng cái chữ, nhưng mà khi đọc thì mỗi người lại phát âm mỗi khác. Qua Việt Nam mình á thì đọc là thành là Tam Miều Tam Bồ Đề. Tam Miều Tam Bồ Đề thì nó đâu có Samma Sambuddho gì đâu. Samma Sambuddho mà bây giờ trở thành là Tam Miều Tam Bồ Đề. Thì á là nếu mà mình đọc được Samma Sambuddho mà là còn đọc cho chính xác nữa thì là càng tốt. Tuy nhiên cái đó là hình thức đúng, mà còn cái yếu tố, một yếu tố quan trọng nữa là cái yếu tố tâm. Tức là khi đọc cái câu đó, ví dụ như đọc, giả sử như một người đọc mà Samma Sambuddho nhưng mà đọc với một cái tâm nghĩa là hời hợt, còn một người thì đọc là Tam Miều Tam Bồ Đề nhưng mà đọc với một cái tâm rất thành kính thì lại cái người đọc sai là tốt hơn. Chỉ có một cái là cái hình thức là sai thôi, chứ còn cái tâm thì lại là rất đúng. Nhưng mà cái tâm là chính. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình có được cả hai thì càng tốt. Bởi vì á, nếu mà cái tâm của mình thôi á thì có hiệu lực đối với bản thân mình. Tức là mình đọc sai cũng được, nhưng mà mình đọc đúng với cái tâm á, sai âm nhưng mà đúng tâm, thì cái người đó, cái tâm của người đó vẫn tốt, vẫn có kết quả tốt. Nhưng mà cái điều đó đó thì nó lại là có thể không lợi ích cho nhiều người. Ví dụ như bây giờ mình đọc là Samma Sambuddho, đọc đúng á thì chư thiên họ nghe hết. Tại vì sao? Bởi vì á các vị chư thiên á là chính các cái vị đó mới đấy chứ đâu, mình nó là 2500 năm ấy, cho đối với họ mới có mấy ngày thôi, cho nên họ mới đọc cái câu đó với Đức Phật mới có mấy ngày à. Cho nên bây giờ mình nghe mình đọc lại cái là họ rất xúc động, đại khái đó. Còn bây giờ nhiều khi mình đọc Tam Miều Tam Bồ Đề họ không biết cái chuyện gì, không biết là mình đọc cái gì. Cho nên nó phải là khi nào mà tới cái tâm của cái người đó mà đạt được cái chỗ mà cao á thì may ra mới cảm ứng được, còn nếu không á thì không biết là nói cái gì. Do đó là nếu mà đọc được cả hai cái, tức là vừa cái tâm mình đọc đúng với là cái tâm mà đọc đúng với cái chữ nữa thì là hiệu quả tốt hơn, đại khái vậy thôi. Nhưng mà cái tâm là chính.
Mình xin hỏi thêm câu nữa, tại vì có người ta nói ví dụ bây giờ mình niệm tiếng Phạn á, mình niệm ví dụ bây giờ mình niệm câu đó mà mình không biết ý nghĩa câu đó, mình chỉ biết đại khái thôi cái câu đó thôi, mình cứ niệm hoài thì nó sẽ tạo ra trong cái ý mình cái người ta gọi là nghi tình, tức là mình không biết mà mình muốn thắc mắc hoài đó, thì cái đó người ta cũng gọi là thiền. Mà hãy mà giải cái câu đó ra cái lòng nó mất thiền liền, tại vì mình đã hiểu biết rồi cái mất thiền liền. Dạ. Cái đó chỉ giống như chú vậy đó. Dạ.
Cái đó thì là nó tùy. Cái đó nó tùy, tùy là bởi vì như thế này. Thí dụ như là một cái người đó cái lý trí lăng xăng quá, cứ nghĩ cái này, cứ nghĩ cái kia, tại sao mà cái này, tại sao mà cái nọ, sao lại thế này thế kia. Thì cái ông thầy ông không biết làm sao, cho nên ông mới là ếm cho cái người đó một cái câu chú. cái đó nó không có quan trọng. Nhưng mà ông này Thay vì ban ngày thì ông cứ nghĩ chỗ này, tại sao lại Phật à? Phật nghĩa là sao? Rồi cái gì là làm ác, cái gì là làm thiện? Rồi thiện như vậy rồi người ta cứ cho người ta, rồi người ta xin làm biếng làm sao? Thì cứ ngồi cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài thì nó không làm gì được hết. Cứ suy nghĩ hoài không làm gì được, ếm cho một câu anh cứ làm hoài vậy đó. Giống như cái ông Trần Trình đó, ông tới cái làng đó nói là làng của họ cháy nhiều quá đi, cho nên bây giờ nhờ tràng là giúp cho làm sao mà cho hết cháy. Thì ông nói ở đây có cái chày không, ông nói có, đưa cho một cái chày. Cái ông mới dừng cái chày nơi cái đình á, ông nói xong rồi á, mình chày đứng tức là đừng cháy. chày đứng đừng cháy, nhưng mà ai cũng tin là ông này, vì ai cũng tin ông này hết á, cho nên á trong thâm tâm của mọi người á là cứ nghĩ rằng ông này ông là làm một cái bùa chú gì đó mà bây giờ là không sẽ không cháy nữa. Cái niềm tin của con người á, làm cho người ta là nó không có cháy. Cho đến khi á mà nói là tại sao mà cái cô chú gì hiệu nghiệm quá vậy, làm một cái bùa phép gì mà hiệu nghiệm quá vậy, thì ông nói ta nói chạy đứng tức là đừng cháy thôi chứ có gì đâu. Đại khái là vậy. Cho nên á mấy cái vị tổ là họ đặt chú chẳng quá là để mà cái lâm dùng một cái mèo, thật đó là cái mèo thôi. Nhưng mà có hai loại người, một cái loại người dùng cái đó thì được, nhưng mà cái loại người người ta trí tuệ đó thì người ta phải biết rõ cái việc gì làm rõ ràng thì người ta mới làm, thì cái loại người đó sử dụng cái này không được đó. Thí dụ như cái loại người đó thì nói là bây giờ là khi nào mà đun lửa thì phải là dập lửa đàng hoàng, hay là phải như thế nào, phải dặn cho thật kỹ, thì tự nhiên là hết lửa hết cháy rồi. Tại vì người ta không có cẩn thận, cho nên bây giờ nếu mà chỉ cho người ta cẩn thận đàng hoàng thì người ta sẽ làm đúng đàng hoàng là nó hết cháy. Nhưng mà tại vì có thể là ông Trần Trình ông biết là mấy người này mà bây giờ ngồi mà chỉ cho họ mà để cho họ đừng có sơ xuất mà trong cháy là thần đồng chú tâm quan sát là thành thiền mất rồi. Cho nên đó là ông là dùng tâm lý, tại vì biết quần chúng này là không có nói nhiều được, cho nên dùng cách tâm lý vậy thôi. Còn là tất cười nhất là cái mà cái đọc câu chú đó, tức là làm cái gì á là thay vì chánh niệm tỉnh giác thì mặc y vô đó thì là đọc là Uttara Sangaha, nhưng mà đọc cái tiếng đó là khi phiên âm ra đọc cái gì đó Uddala Tăng Bạch Đà gì đó. Đại đó Uddala Tăng Bạch Đà, cứ Uddala Tăng Bạch Đà mà thực ra là không phải đó. Thành ra là hai loại người, một cái loại người ấy, bây giờ họ không thể nào mà họ chú tâm được, cho nên bây giờ phải nói là khi mặc y thì phải nói là Uddala Tăng Bạch Đà, thì họ không biết là Uddala Tăng Bạch Đà là cái gì cả. Thì té ra là cái chữ là Uttara Sangaha, tức là cái y bên trái này gọi là Uttara Sangaha. Thì nếu như một cái người mà ta mặc y mà người ta biết rằng bây giờ mình đang mặc y vai trái, tức là người đó đã chánh niệm tỉnh giác rồi. Còn cái người kia vì không thể nào chánh niệm tỉnh giác được, cho nên phải nói là mỗi lần mặc y thì phải là đọc Uddala Tăng Bạch Đà. Đó là những cái mèo để giúp cho người ta tu hành thôi, chẳng có gì cả. Cũng như là có cái mèo này, là có một cái ông tài xế, ông chở khách xe đò, chở khách. Thì trong xe đò là nhiều người bị nôn lắm. Thì ông nói là bà con yên tâm, qua nơi chỗ cái khu rừng này á, bà con đi vô trong đó lượm cái viên sỏi màu đó cầm trong tay á là hết rồi. Mà thiệt quả nhiên là người ta vô là bị ổng biết trong đó có mấy cái viên sỏi màu đồ đỏ, cái đó chạy vô trong viên sỏi cái cầm, mỗi người cầm một cái đem cầm cái lại chạy, không có ai bị nôn nữa. Tại vì cái nôn là một tâm lý, cái nôn là tâm lý nhiều hơn là cái thực. Cho nên đó là bây giờ ngồi lên xe là tự nhiên là muốn nôn rồi. Bây giờ cầm trong cái tay một cái viên sỏi là mình tin rằng là có cái cầm trong viên sỏi này là không bị nôn nữa, thì là người ta cầm cái viên sỏi đó người ta không bị nôn nữa. Thì có nhiều cái pháp môn gọi là phương tiện thiền xảo. Còn Đức Phật á, thì hồi xưa là Đức Phật ngài ít dùng phương tiện mà ngài chỉ thẳng, tức là nói rõ ràng cho người ta hiểu, người thấp thì nói thấp, người cao thì nói cao, cho rõ ràng minh bạch. Nhưng mà bởi vì là quần chúng thì đa phần là khó nói lắm, nói họ không tin, cho nên bằng chi là cho cái mèo cho nó khỏe cho rồi. Hết chưa, hết câu hỏi chưa? Tuần sau vẫn cứ tiếp học tục học kinh. Học kinh là ai hỏi cái gì thì chuẩn bị trước đi. Y đàng nô nhang ti nàng ôn tô sô ki ta ôn tu nha ta yom. Nô nhang ti nàng ôn tô sô ki ta ôn tu nha ta yom. Y đàng nô nha ti nàng ôn tô sô ki ta ôn tu nha ta yom.